câu chuyện Lưu Nhị Cô.
Lưu Nhị Cô, người gốc Kim Lăng, cư ngụ ở Am Chuẩn Đề tại huyện Hoài An, tỉnh Hà Bắc. Bà cùng con gái, hai người đều tinh tấn tu trì, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, không biến trễ. Mỗi năm vào các ngày vía Phật Bồ Tát, bà chiêu tập các liên hữu tổ chức hội kỳ niệm, niệm Phật 7 ngày, 7 đêm. Những người đến gia nhập hội kỳ càng lúc càng đông, tất cả đều tỏ vẻ vui mừng, tinh tấn. Hai mẹ con vừa tự tu, vừa hướng dẫn người như thế, có hơn 20 năm. Niên hiệu Dân Quốc thứ 18, vào ngày 12 tháng 10, bà lại tổ chức kỳ Phật thất. Đến ngày 14, Lưu Nhị Cô bỗng gọi con gái, bảo:
"Ngày mai, tức nhằm kỳ rằm Hạ Nguyên, mẹ sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được dự vào bậc trung phẩm trung sanh. Vậy con nên hân hạnh, chớ đem lòng thương buồn. Về sau, con nên theo gương mẹ mà hướng dẫn tín chúng. Tất cả đều phải lấy niệm Phật làm chánh, và cõi Cực Lạc làm chỗ nương về. Đừng chuyển hướng theo phương thức tu hành nào khác, và chớ phá hư quy củ của mẹ. Bởi vào thời mạt vận, không có đường lối giải thoát nào chắc chắn nhiệm màu bằng pháp môn niệm Phật."
Nói xong, vẫn bình thản trì tụng như thường. Quả nhiên, qua nửa đêm, vào cuối giờ Tí ngày rằm, Lưu Nhị Cô ngồi chiếc già to tiếng niệm Phật mà giảng sanh. Sau khi bà qua đời, gương mặt bỗng đổi sắc, hồng hào tươi sáng hơn lúc còn sống. Đánh đầu nóng ấm rất lâu, bà hưởng thọ được 80 tuổi. Ngày 17, khi đưa di hài vào bảo khám, trước mặt Lưu Nhị Cô bỗng hiện lên một đóa hoa sen xanh, hồi lâu mới ẩn mất.
Lời bình: Lưu Nhị Cô tu hành chắc thật, nên được vãng sanh là việc dĩ nhiên. Song có điều đáng khen là bà vừa tự tu, vừa khéo dùng phương tiện để độ người. Điểm này chẳng những hàng xuất gia phải lưu ý, mà người tại gia cũng nên bắt chước theo. Với hàng cư sĩ, thỉnh thoảng nên hội họp một ít bạn đồng tâm, lập hạn kỳ 7 ngày cùng nhau sách tấn tu hành, để dễ tăng phần liên phẩm.